Chương trình hỏi đáp du học Mỹ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook và YouTube VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt video. Chương trình hỏi đáp vừa đem đến cho quý vị thông tin về du học Mỹ, vừa giải đáp cho quý vị những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Mong quý vị vừa theo dõi vừa để những thắc mắc của mình trong phần bình luận nha. Chúng ta luôn luôn bàn về những cái cơ hội đi du học Mỹ, nhưng mà ai cũng hiểu rằng đó là một giấc mơ xa vời. Không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để mà thực hiện được giấc mơ đó, vì có được một tấm bằng đại học ở Mỹ danh giá uy tín thì phải trả giá bằng cả thời gian, công sức và tiền bạc, và cái chi phí để du học Mỹ thì rất là đắt đỏ. Nhưng mà các bạn không có được cái khả năng tài chính dồi dào cũng chớ nản lòng, là vì vẫn có một số trường học tại Mỹ có giá học phí rẻ dành cho sinh viên quốc tế, rẻ đối với mặt bằng chung chứ không phải là rẻ đối với các nước khác. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn ít nhất là 15 trường mà sinh viên quốc tế đó chỉ phải trả từ 15.000 cho tới 25.000 đô la một năm, bao thầu trọn gói kể cả tiền học, tiền ăn ở, tiền sách vở, mọi chi phí lệ phí di chuyển đi lại, tất cả gói ghém dưới 25.000 đô la một năm để đi du học Mỹ. Đó là chi phí rẻ mà chúng ta đang nói ở đây. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem 15 trường đó là 15 trường nào với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư trở lại chương trình.
Cảm ơn cô. Kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, mặt bằng chung để mà một sinh viên quốc tế muốn tới Mỹ học tập là ít nhất họ phải chuẩn bị 25.000 đô la cho một năm chỉ riêng tiền học, cộng với tiền ăn uống, sách vở đi lại thì ít nhất họ cũng phải có 30, 35 hoặc là 40.000 một năm để đi phỏng vấn đó, thì muốn đậu thì phải có ít nhất là 40.000 một năm để nói là tôi đi học, du học Mỹ đầy đủ trọn gói. Thế thì 40.000 đô la một năm để đi học thì là một cái giá quá đắt. Thì ngày hôm nay chúng ta lựa tìm cho giúp các bạn ở Việt Nam tìm kiếm những cái đích đến mà có cái giá học phí rẻ hơn, ưu tiên dành cho du học sinh quốc tế. Thì 15 trường mà Trà My vừa giới thiệu đây sẽ có cái giá chi phí cao lắm là 25.000 đô la trọn gói hết tất cả. Thì mời giáo sư giới thiệu những trường đó theo thứ tự ưu tiên từ 1 tới 15. Chúng ta ngày hôm nay sẽ giới thiệu coi các trường đó như thế nào, chi phí, chất lượng cũng như vị trí uy tín ra sao, thưa giáo sư.
Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã lựa chọn một cái đề tài rất là hữu ích cho các sinh viên Việt Nam để chúng ta trình bày hôm nay. Chúng ta biết rằng là có cái sự hiểu lầm là khi đi du học ở Hoa Kỳ hay là ở Mỹ là chúng ta muốn học những cái trường Ivy League, trường rất là cao. Nhưng mà những trường này rất là đắt tiền, và khi các bạn vào các bạn phải có cái vấn đề tài chính rất là dồi dào thì mới đi học được. Nhưng mà nếu cái mộng của bạn muốn ra những trường này thì cũng có những cái cơ hội các bạn đi học những cái trường khác mà như chúng tôi sẽ trình bày hôm nay. Không cần phải trả những giá rất là cao, nhưng mà cuối cùng cái mục tiêu của các bạn cũng được đạt được, học những cái trường Ivy League, những trường lớn. Tại vì những cái trường chúng tôi sẽ trình bày sau này là có những cái contract, những cái sự thỏa thuận với nhau với những cái trường lớn mà các bạn muốn học cao học hay ra tiến sĩ. Thì đó là một giải quyết mà chúng tôi thấy rõ ràng là không những rất là ích lợi cho sinh viên ở gọi là quốc nội ở Mỹ này, và cũng có thể rất là ích lợi cho các sinh viên ngoại quốc như ở Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là với chi phí để được xin được visa và vé máy bay, ngoài học phí và các chi phí khác, việc học tại của trường đại học 4 năm ở Mỹ, chúng ta thấy rằng rất là tốn kém. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế như sinh viên Việt Nam với ngân sách eo hẹp cũng không nên nản lòng, tại vì chúng ta thấy có nhiều cái lựa chọn chi phí thấp hơn nhưng mà cũng sẽ giúp bạn, các bạn đạt được cái mục đích của các bạn là học những cái trường nổi tiếng ở Mỹ, những trường Ivy League mà chúng tôi có trình bày trong quá khứ. Sau đây chúng tôi muốn giới thiệu 15 trường. Đây là chúng tôi trước tiên là phải thông báo cho các quý vị là những cái tin tức này là theo qua dữ liệu của US News, thì các bạn cũng có thể lên coi cái website. Những chi phí này có những trường thấp nhất là 15.000 đô la cho đến trường cao nhất cho đến 25.000 đô la một năm mà thôi. Và những tổng chi phí này bao gồm tất cả các học phí, lệ phí, phòng ở, sách và phương tiện đi lại, thì chúng ta thấy rằng là chưa bao gồm những cái lệ phí về ăn uống, nhưng mà những cái lệ phí mà chúng ta nói sau này là bao gồm tất cả các học phí và lệ phí phòng ở, sách vở và phương tiện đi lại. Và chúng ta cũng biết rằng là những cái chi phí chúng ta nói sau đây chưa tính đến những cái bổ túc về được những cái học bổng mà các sinh viên thường thường cũng sẽ được. Thì nếu có học bổng của các trường thì cái tổng chi phí nó có thể thấp hơn nữa. Nhưng mà nếu mà không có học bổng nào hết thì cái tiền tổng phí tối đa thì ta sẽ thấy rõ ràng rằng là nó khoảng từ 14.000 cho đến 25.000 đô la một năm mà thôi. Thì như vậy thì rất là tốt cho các sinh viên ngoại quốc, nhất là sinh viên Việt Nam. Chúng tôi nói sơ qua đây là từ trường cao nhất cho đến thấp nhất trong cái tổng lệ phí mà các bạn đến. Chúng tôi sẽ đưa qua một cái tổng quát tất cả các trường, rồi xong rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Cái trường đầu tiên là University of Maine ở Presque, cái đảo Presque, thì là tổng chi phí là 24.000 đô la. Northern State University là đứng
giáo sư xin phép giáo sư là chúng ta sẽ đi từng trường một, chứ còn bây giờ mình list hết tất cả đó thì các bạn cũng không có nghe kịp, cũng mất thời gian. Mời giáo sư giới thiệu từng trường một. Dạ.
Vâng, thì có thể là trường cao nhất là trường Maine và trường thấp nhất là cái trường Oklahoma Panhandle State University. Thì theo đề nghị của cô thì tôi đi vào cái trường đầu tiên là Đại học Maine, đảo Presque. Thì địa điểm nằm ở đảo Presque ở Maine, xếp hạng của US News là từ 35 tới 45 trong mấy năm vừa rồi cho trong các trường cao đẳng khu vực miền Bắc của Hoa Kỳ. Tổng chi phí cho 2022 và 23 là 24.000 đô la 590 đồng. 24.000 đô la 590. Tổng số sinh viên của đại học này vào mùa thu là 1.573 sinh viên. Sinh viên đại học quốc tế vào năm 2021 là 70 sinh viên. Tóm tắt là đại học này là một tổ chức công lập được thành lập 1903, và nó sử dụng cái lịch học thì dựa theo học kỳ là bán niên, có nghĩa là semester. Đảo Presque, cái trường này là một trong những cái trường mà được gọi là rank, được công nhận ở Hoa Kỳ và đứng thứ 36 cho tất cả các trường Best College của Regional College của cái vùng miền Bắc. Thì học phí và lệ phí trong tiểu bang là 9.000 và học phí và lệ phí ở ngoài tiểu bang là 14.325. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tổng chi phí để học trường này là học và lệ phí là 14.325, và ngoài ra là 10.000 đô la là phòng ở, sách và phương tiện đi lại. Ở trong này chỉ thiếu cái vấn đề ăn uống mà thôi, nhưng mà tất cả các chi phí đều được tổng cộng là chỉ có 24.590 đô la mà thôi. Và nếu các bạn khi đi học ở Mỹ thì khi nào cũng có tối thiểu cũng có 10 đến 20% cho đến 30% tiền học, có nghĩa là tiền được học bổng, thì cái số tổng cộng này sẽ được trừ ra cái tiền đó. Thí dụ là nếu các bạn được học bổng là 20%, thì 20% thì khoảng được 34.000 đô la, thì mình trừ ra từ 24.000 chỉ còn lại 20.000 đô la một năm mà thôi.
Như vậy cái trường đầu tiên trong cái danh sách 15 trường có chi phí rẻ cho du học sinh quốc tế, đây là một cái trường ở Maine, là tiểu bang Maine, và cái trường này đứng đầu danh sách là vì cái học phí mà mình nói là cao nhất 25.000 đó, thì đây là cái trường 25.000 một năm, bao đủ thứ là tiền học phí, lệ phí, ăn ở, tức là tiền trọ học luôn đó các bạn, rồi tiền di chuyển luôn, thì là tiền học là chỉ 15.000 thôi, rồi 10.000 là tiền chi phí, sinh hoạt phí, thì cộng lại là 25.000. Và cái trường này, giáo sư có nói là cao đẳng, nhưng mà thật ra nó là trường đại học nha các bạn, không phải cao đẳng. Cao đẳng ở Mỹ này nó là cao đẳng cộng đồng thì không phải. Ở đây mình sẽ giới thiệu những trường nào là đại học thì mình nói rất là rõ, và trường nào cao đẳng cộng đồng cũng nói rõ để các bạn phân tích, các bạn có sự phân biệt ha. Đây là trường đại học ở tiểu bang Maine. Mà thưa giáo sư, cái trường này như vậy thì nó có bao nhiêu ngành học? Nó là khoa học xã hội nhân văn hay là tự nhiên? Nó có ngoại trừ những cái lĩnh vực nào không, hay là tất cả ngành học đều có?
Tất cả các ngành học chính đều có hết trong cái trường đại học này. Yeah. Chúng tôi không có đủ thời giờ để đi vào. Chúng tôi thấy rằng là có 15 đại học, mà nếu mà đi vào chi tiết thì sẽ không có thời giờ. Nhưng mà tôi biết
mà không phải là giá rẻ mà lại gọi là tiền nào của nấy đâu, theo quý vị nha. Tại vì trường này cũng được xếp hạng và có thứ hạng gọi là có uy tín đó, chứ không phải là trường gọi là những cái trường mà không uy tín, chất lượng kém cho nên là giá tiền rẻ, không phải vậy. Đây là một trong những trường đã được đánh giá và được xếp hạng. Xin giáo sư nhắc lại cái hạng ba mươi mấy phải không ạ?
35 các trường nó gọi là cao đẳng nhưng không phải cao đẳng cộng đồng, những trường college của Regional North, là cái vùng miền Bắc của Hoa Kỳ. Và chúng
Và
tôi cam đoan rằng là trường này chắc chắn sẽ có những cái trường chương trình hợp tác với các đại học lớn ở vùng miền Maine hay là ở trên trên nước Mỹ, thì các bạn học trường này xong có thể chuyển qua học cao học những cái trường khác, giống như là cái mục đích đầu tiên của bạn là muốn đi học những trường rất là nổi tiếng hay là những trường Ivy League, thì là chắc chắn sau khi học trường này xong các bạn cũng có thể nạp đơn đi học những cái trường mà theo cái mục đích của bạn ngay từ đầu tiên.
đây là coi như đây là một bước chuyển tiếp mà nó cũng nhẹ nhàng, là vì cái học phí nó cũng thấp. Và ở Maine là các bạn phải chuẩn bị, nếu mà các bạn chọn trường này tức là ở một cái tiểu bang vùng lạnh của Hoa Kỳ ha, khí hậu lạnh chứ không phải là ấm áp. Rồi bây giờ xin giới thiệu là trường đại học thứ hai trong cái danh sách.
Trường đại học thứ hai là Northern State University, được dịch ra là Đại học bang miền Bắc của South Dakota. Vị trí là ở Aberdeen, ở miền Nam của South Dakota, là Nam
Ở
Dakota.
tiểu bang Dakota, dạ.
Xếp hạng của US News là 85 các trường đại học khu vực Trung Tây, Midwest. Tổng chi phí của 2022 cho đến 23 là 24.497 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu và 2021 là 2.867 sinh viên. Sinh viên quốc tế mùa thu 2021 là 37 sinh viên. Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm của sinh viên quốc tế thì chỉ có 56% mà thôi. Thì tùy theo trường, nhiều trường họ xuất bản cái tỷ lệ, nhiều trường không có, nhưng mà 56% thì nó có thể hơi thấp, nếu có nghĩa là một hơn một gần một nửa không có thể ra trường được. Thì các bạn khi mà mặc dù là nó rẻ nhưng mà các bạn cũng phải để ý rằng là cái sự nâng đỡ của các của những hệ thống trường này giúp đỡ cho các sinh viên quốc tế ra trường hay không. Mà nếu mà 56% thì nó có thể hơi thấp, và sinh viên Việt Nam mình qua cũng có thể rằng là hai người đi thì cho một người ra trường mà thôi.
Dạ, thưa giáo sư, vui lòng giải thích rõ tại sao cái chuyện khó khăn khi ra trường.
Thì mỗi trường họ có cái quyền đưa ra những cái tin tức về tỷ lệ tốt nghiệp của các sinh viên quốc tế. Thường thường theo tôi biết, sinh viên quốc tế qua học thì có những cái sự khó khăn về ngôn ngữ, sự hòa hợp qua cái, nhiều người học một vài năm rồi xong nhớ nhà lại trở lại quê nhà của mình, hay là không có học được tại vì không có hiểu nổi cái tiếng Anh. Thì họ lấy cái tỷ lệ của 6 năm sinh viên, không phải là 4 năm mà 6 năm tổng cộng cho chương trình 4 năm, thì chỉ có 56% được ra trường mà thôi. Chỉ có 100 người đi thì chỉ có 56 người ra trường.
Như vậy thì có nhiều người sẽ hiểu rằng chắc là trường này trường dở, giáo sư, học sinh bị ở rớt ở lại, đúng không?
Thưa, không có cái tỷ lệ tốt nghiệp không phải tại vì cái trường nó dở, nhưng mà đôi lúc cái môi trường nó không có tốt để cho các sinh viên quốc tế họ có đủ cái sự nâng đỡ để ra trường. Không phải tại vì ra trường thấp mà là cái hệ thống dạy dỗ của họ dở, cái đó là không có đúng.
Nhưng mà đây là cũng là một cái yếu tố để các bạn cân nhắc ha, là khi mình chọn một cái trường học mà mình thấy cái tỷ lệ mà ra trường 100% thì dĩ nhiên mình phấn khởi rồi, đây là một cái nơi tốt để lựa chọn. Còn cái nơi mà cái tỷ lệ ra trường phân nửa đó thì các bạn cân nhắc và các bạn tìm hiểu kỹ xem cái lý do là vì người ta dạy dở hay là vì mình học dở mà không ra trường được nhé, thì cái đó cũng tùy. Dạ. Như vậy thì cái trường này thì cũng tương tự như cái học phí của trường vừa rồi, tức là cũng 15.000 tiền học và 10.000 tiền sinh hoạt phí, tổng cộng là 25.000 một năm là tối đa. Và ở một cái tiểu bang cũng miền lạnh luôn phải không giáo sư?
Vâng.
South Dakota. Và như vậy thì cái về chất lượng uy tín thì hồi nãy mình có thấy nó cũng xếp hạng cũng cao chứ đâu phải thấp.
Vâng, nó xếp hạng vào 85 trong các nước, các trường đại học khu vực Trung Tây.
Trung Tây, dạ. Mà cái khu vực Trung Tây đó tổng cộng bao nhiêu trường mà nó đứng ở 85 hả giáo sư?
Tôi không nhớ rõ nhưng mà trong khoảng là cũng vài cũng cũng khoảng một một ngàn trường đó con, trong số tổng số thì tôi không có nhớ đến, nhưng mà nếu mà đứng trong
Với cái vị trí 85 là coi là cao hay thấp?
Là cũng cũng tốt rồi đó con. Cái gì mà trong khoảng từ số 1 đến 100 trong the top 100 của các trường đại học là tốt rồi.
Như vậy là trường này cũng đánh giá được đánh giá cao, có nghĩa là trường giỏi, mà cái tỷ lệ tốt nghiệp thấp thì có lẽ là không phải do trường dở mà tốt nghiệp thấp, mà có lẽ là sinh viên học không có nổi để ra trường. Thì tại sao sinh viên học không nổi để ra trường? Thì có lẽ là vì chất lượng thì ta đào tạo quá cao, mà cái sự hỗ trợ ví dụ như là có những người dạy kèm, hoặc là có giáo viên có dành giờ cho sinh viên nhiều không, vân vân, những cái yếu tố hỗ trợ sinh viên nó hơi thấp hơn những trường khác, khiến cho sinh viên học không nổi để mà ra trường. Thì các bạn có thể cân nhắc, đó là những cái thực tế ha. Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Sinh viên ngoại quốc thường thường hay bỏ cuộc ở giữa chừng tại vì không có hòa đồng vào cái lĩnh vực ở những cái môi trường ở đây. Tôi thấy không phải là các sinh viên đó họ dở họ không được, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ không muốn học ở Mỹ nữa, họ muốn trở lại cái quê hương của mình. Và tại vì không có hòa đồng trong cái môi trường được không?
Có nhiều lý do để họ có thể là họ bỏ cuộc, hoặc là họ không ra trường đúng cái tỷ lệ như là hàng năm là 100%. Nó nhiều lý do, nhưng mà cũng có thể là cái tiểu bang đó nó buồn quá, hay là nó lạnh quá, rồi cái thành tích học tập tinh thần không có dạ hăng hái, có thể nhớ nhà quá, có nhiều lý do ha. Nhưng mà mình trình bày ra tất cả để các bạn lựa chọn, các bạn cân nhắc. Dạ, xin mời giáo sư giới thiệu thêm một trường thứ ba.
Đại học thứ ba là University of South Dakota, có nghĩa là Đại học miền Nam Dakota, địa điểm ở Vermilion của South Dakota, là miền Nam của Dakota.
Cùng một
Xếp hạng,
chỗ với đại học hồi nãy phải không ạ?
vâng, xếp hạng của US News là 263 của tất cả các đại học quốc gia, thì cũng 2.500 trường đại học nếu tôi không lầm. Thì trong cái đứng mà hạng 263 là rất là tốt rồi đó con. Tổng chi phí của trường này là 24.485 đô la. Tổng số sinh viên đại học vào mùa thu 2021 là 6.987 sinh viên đại học quốc tế ở trường này vào mùa thu 2021 là 105 sinh viên. Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm thì không có được cung cấp. Đại học Nam Dakota là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1862. Trường có tổng số như chúng ta đã thấy là 7.000 sinh viên. Bối cảnh ở vùng nông thôn, cái này là ở vùng nông thôn của quy mô khuôn viên có khoảng 234 mẫu và họ sử dụng lịch học theo semester, có nghĩa là theo bán niên. Chúng ta thấy rằng là xếp hạng của đại học này trong ấn bản của năm 2024 của trường, tất cả các trường cao đẳng tốt nhất của các đại học quốc gia là đứng thứ 269. Chúng ta thấy rằng là học phí và lệ phí trong bang của trong cái trong bang có nghĩa là in state của trường này là 9.432, và học phí và lệ phí của người ngoài tiểu bang là 12.942.
12.000 tiền học một năm, dạ. Còn ngoài ra tiền đời sinh hoạt phí thì có thể các bạn cứ tính khoảng 10.000 nữa đó, là
Vâng.
khoảng 22.000 hoặc là 24.000 gì đó, cỡ đó. Mà
Và
cái trường
khai
này
thác
là
lại
trường công.
là nếu mà các bạn có học bổng thì cái tiền tổng cộng được trừ đi ra. Có nghĩa là
Dạ.
nếu bạn học đọc được 50%, được 6.000 đô la thì trừ ra thì chỉ còn lại tổng cộng là có 19.000, 18.000 đô la một năm mà thôi.
Những cái con số mình đưa ra này là chưa tính tới lại cái cơ hội học bổng nha. Nếu các bạn học giỏi có cơ hội học bổng thì cái chi phí nó còn thấp xuống nữa. Vâng, thưa giáo sư, thì hồi nãy thì mình có nói là cái trường thứ hai á là trường cũng ở South Dakota luôn, nhưng mà trường này thì là cái công, mà còn ở trường thứ hai hồi nãy là trường công hay trường tư?
Hai trường là trường cái thứ nhất là trường Northern State University, đại học bang miền Nam, là trường công lập. Và trường thứ này chúng ta nói sau này là cũng là công lập, mặc dù cái
Đúng rồi.
tên nó cũng giống nhau, nhưng mà
Dạ.
chúng ta thấy rõ ràng là nhiều nhiều trường ở bên Mỹ nó nói theo cái bang, có ngày đại học bang miền Bắc thì thường thường đại học nó liên quan đến bang thì nó là thường thường là công lập. Cái trường đại học nào mà có chữ state vào trong đó, giống như Northern State University, là nó liên quan đến cái tiểu bang của trường đại học đó, là trong trường hợp này là South Dakota, thì chúng ta thấy rằng là đương nhiên là cái trường này là trường công. Nhưng mà có nhiều cái đại học nó không có cái tên là có cái state, có là tên của tiểu bang dính liều, dính líu vào đó là Universe, giống như là trường thứ ba chúng ta còn đang nói là Đại học miền Nam Dakota, là University of South Dakota. Nhưng mà chúng ta đi vào chi tiết thì thấy trường này cũng là một trường giáo dục công lập. Thì thấy rõ ràng rằng là cái tên có state và đôi lúc không có state ở trong đó, nó vẫn là trường công lập. Thì trường này được thiết lập vào 1862 và tổng số sinh viên là 7.132. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong những trường mà được công nhận ở Hoa Kỳ và xếp hạng là 269. Lệ phí và học phí trong của những sinh viên trong tiểu bang là 9.432, học phí và lệ phí của những sinh viên ngoài tiểu bang là 12.942.
Dạ. Tỷ lệ tốt nghiệp thì cao không giáo sư?
Người ta không có cung cấp cái tin tức này.
Dạ. Như vậy thì hai cái trường mình vừa nói đều ở tiểu bang South Dakota, phải không ạ?
Vâng.
Dạ rồi. Như vậy là nãy giờ mình nói là chỉ có trường đầu tiên là trường tư thôi, còn hai cái trường vừa rồi là trường công. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, chắc chắn ở Việt Nam các bạn sẽ thắc mắc là trường công với trường tư ở Mỹ thì cái nào nên học, cái nào tốt hơn, cái nào uy tín hơn, cái nào chất lượng hơn?
Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mình đôi lúc nghĩ rằng là cái trường công là tốt hơn, trường của hệ thống đại học quốc gia. Nhưng mà ở Mỹ tất cả các trường nổi tiếng cũng có là trường công và trường tư. Chúng ta thấy là Ivy League School, là tất cả các trường trong Ivy League là trường tư hết. Và ngoài ra có những hệ thống giáo dục công giống như là University của California hay là của Texas, thì có những cái trường rất là cũng đứng cao của những trường Ivy League, nhưng mà đó là trường công. Bởi thế ở Mỹ không phải tại vì trường công hay trường tư mà mình có thể nghĩ ra cái gọi là cái chất liệu của những trường đó. Chúng ta phải đi vào chi tiết thì mới biết được.
Yeah. Như vậy thì bây giờ nói công tư cũng rất khó phân biệt. Bây giờ sẽ nói theo một cái sự lựa chọn khác, một cái tiêu chí mà các bạn cũng lựa chọn khi mà cân nhắc đi du học, tức là trường đó có nhiều du học sinh nước ngoài hay không. Tôi đi học Mỹ thì tôi muốn biết là trường công hay tư tốt hơn, rồi tôi cũng muốn biết là trường đó có nhiều du học sinh hay không, để biết là có nhiều người từ nước ngoài Mỹ tới, thích tới đó học hay không nữa. Thì xin hỏi cái trường mà mình đang nói, South Dakota State University đó, tức là trường của tiểu bang South Dakota này, có cái số du học sinh cao hay thấp?
105 sinh viên đại học quốc
tế. Trên tổng số bao nhiêu sinh
trên
viên ạ?
Tổng số 6.987.
À, tức là cũng tỷ lệ nhỏ đó. Dạ. Okay. Gần 7.000 sinh viên mà chỉ có 100 sinh viên là du học sinh quốc tế thôi. Dạ.
Dạ, nhưng bạn, thường thường là từ 10 đến 15% là tiêu biểu của tất cả các đại học trên nước Mỹ đó không? 20% là thường thường là cũng cao lắm rồi.
Dạ, trường nào mà cao lắm thì có 20% du học sinh nước ngoài, và trung bình là cứ 10%. Là trung bình. Dạ. Thí dụ như trường có 6.000 sinh viên thì trung bình là phải có khoảng là 600.
60.
Yeah, 60. Nhưng mà trường này có tới 105 nên cũng khá khá.
Vâng. Rất cao, có nghĩa là 15 cho đến 20% rồi đó.
Dạ, và thứ hạng được đánh giá thì cũng ok ha giáo sư ha, cũng cao 263 trên 2.000 mấy trăm trường. Dạ.
Vâng, vâng.
Xin giới thiệu tiếp trường đại học thứ tư.
Đại học thứ tư cũng là ở Dakota State, là đại học South Dakota State University, là đại học bang miền Nam Dakota, ở vị trí ở Brookings, Nam Dakota. Xếp hạng của US News là 317, của National University là đại học quốc gia. Tổng chi
317
phí
317 trên 2.000 mấy, 2.500 mấy trường.
Vâng, có thể là như vậy, tôi không cũng rõ ràng là cái số, nhưng mà trong khoảng 2.000 mấy là đúng đó cô.
Yeah.
24.000 đô la là tổng chi phí cho niên học 2022-2023. Tổng số sinh viên đại học ở đây trong mùa thu năm 2021 là 9.847. Sinh viên đại học quốc tế ở vùng này là khoảng hơn 20%, có nghĩa 241 sinh viên trên tổng cộng 9.847, có nghĩa là hơn 20% rồi đó cô. Trường này có thể 22-23%. Thì tỷ lệ sinh viên
Trà My xin lỗi giáo sư, chắc mình nhầm á, hồi nãy mình cũng nhầm luôn. Tức là nếu mà 9.000 học sinh thì 10% phải là 900 học sinh. Mà dạ
tức, đúng rồi, mình có thể
dạ. Hồi nãy mình nhầm rồi. Thì cái trường hồi nãy là cũng mình nói là nó là khoảng nó có 6.000 7.000 học sinh mà có 100 học sinh quốc tế, tức là chưa tới 10%.
Vâng, cô nói rất là đúng. Vâng.
Dạ, thì cái trường này cũng vậy, tức là này cũng dưới 10%, tức là có gần 10.000 học sinh, mà nếu mà 10% á là khoảng 1.000, mà đây chỉ có 240 thôi,
Vâng,
à, tức là dưới 10% là du học sinh quốc tế. Dạ, là cũng
cô
ít.
nói rất là đúng. Vâng.
Dạ.
Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm trong cái trường đại học này cũng rất là thấp, thấp hơn cái trường trước nữa, có nghĩa là 46% mà thôi.
Chưa tới phần nửa, tức là 10 em du học sinh quốc tế tới đây học thì có 4 em tốt nghiệp thôi. Chưa
Vâng,
tới phần nửa. Dạ.
thì Đại học bang Nam Dakota là một tổ chức công lập được thành lập vào 1881. Trường có tổng số sinh viên đại học là 9.921 vào mùa thu 2002. Bối cảnh của trường là thành phố và quy mô khuôn viên trường. Chúng ta biết rằng là ở Mỹ có hai loại trường, một trường là ở trong thành phố gọi là urban và suburban là những trường ở nông thôn ở ngoài thành phố. Thì cái đó cũng quan trọng lắm. Nếu các bạn không muốn ở ngoài các thôn quê thì lựa những cái trường giống như cái trường này, là bối cảnh của trường này là thành phố và quy mô khuôn viên của trường là được 401 mẫu, là rất là lớn. Họ cũng sử dụng theo cái học kỳ, có nghĩa là bán niên semester. Xếp hạng của trường đại học này là trong năm 2024 của tất cả các trường cao đẳng tốt nhất và các đại học quốc gia là số 296. Học phí và lệ phí trong bang của nó là 9.299. Học phí và lệ phí của các sinh viên ngoài tiểu bang là 12.809.
Một lần nữa tên trường này là
Cũng ở tiểu bang Dakota.
South Dakota State University luôn hả giáo sư?
Vâng, ở miền Nam. Có thể là chúng ta đến cái miền Nam Dakota có những trường đại học rất là mình có thể
Giá
là
rẻ. Dạ.
giá
Nãy
rẻ.
giờ mình thấy là hai ba trường rồi là ở South Dakota hết, là có những cái trường mà dành giá rẻ dành cho du học sinh quốc tế, và kèm với cái giá rẻ đó thì mình cũng thấy là cái tỷ lệ du học sinh quốc tế tới những trường này học tốt nghiệp cũng thấp, khoảng trên dưới 50% thôi, không có nhiều.
46% thôi con.
Dạ, những cái trường vừa rồi mình mới nói đó là 46%, những cái trường hồi nãy khoảng 50% hơn chút xíu. Đó, tức là các bạn cũng biết cái mô hình chung ha, cái bức tranh chung là như vậy. Và trường này cũng đầy đủ các khoa, các ngành, phải không giáo sư? Tự
Vâng.
nhiên, khoa học xã hội. Dạ.
Vâng, rất là đầy đủ
Dạ.
các ngành.
À, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái yếu tố thành thị và thôn quê, thì chắc chắn các bạn Việt Nam cũng sẽ thắc mắc là tôi nghĩ rằng là những cái đại học nào ở thành thị đó thì chắc là nó tân tiến, nó hiện đại, nó hay ho hơn là những đại học ở nhà quê, tại vì nhà quê thì cái gì nó cũng kém hơn thành thị, mà chắc là nó cũng chậm tiến, hoặc là nó cũng bị cái gì đó không cạnh tranh bằng, cho nên ít ai xuống nhà quê để học chẳng hạn vậy. Thì với những cái quan điểm đó áp dụng với cái môi trường học thuật ở Mỹ thì như thế nào, đúng hay sai?
Cái vấn đề mà vị trí của các trường đại học là tùy theo cái những chương trình của họ, không có liên quan đến cái chất liệu giảng dạy hay là chất liệu về các cơ sở. Chúng ta thấy rằng là ở Mỹ thì có một số trường đại học họ quyết định rằng là xây ra ở ngoài thành phố để cho sinh viên có để mà chú trọng vào vấn đề học hơn là nếu mà ở trong thành phố. Ở trong thành phố thì có những cái lợi đi lại dễ dàng, nhưng mà ở ngoài thành phố thì có thể sinh viên không có thể đi đi lại dễ dàng để vào thành phố để đi ăn chơi chẳng hạn. Thì nhiều đại học họ cố ý rằng, mà nhiều đại học rất là nổi tiếng ở Mỹ, họ cố ý rằng là xây vào những cái khu vực nông thôn để cho sinh viên họ chú trọng vào công việc học hành hơn là vấn đề đi ăn chơi ở ngoài. Thì cái sự hiểu lầm của Việt Nam mình rằng là nếu mà các đại học mà ở nông thôn thì nó không không có tốt bằng những đại học ở trong thành phố, thì cái đó không có đúng ở nước Mỹ.
Khác ở Việt Nam ha các bạn, thí dụ các bạn ở Việt Nam hay so sánh ôi đại học ở quê sao bằng đại học thành phố đó, thì nó khác. Ở Mỹ này thì cái vị trí địa lý không có liên quan, hoặc là không có quyết định cái chất lượng giáo dục của đại học đó. Có nhiều đại học họ muốn mở rộng quy mô thiệt là lớn, cho nên họ tìm những cái vị trí đất đai bao la rộng lớn để mà họ làm cả một cái khuôn viên trường đại học đó, và cả một cái làng đại học ở đó luôn tập trung lại. Còn ở thành thị thì nó đất đỏ, đất đai thì eo hẹp rồi cũng đắt đỏ nữa, thành ra có nhiều cái bất lợi cho họ và cho sinh viên nữa, tại vì sinh viên mà tới học ở thành thị thì tiền trọ cũng mắc, tiền ăn ở cũng mắc, tiền đi lại cái gì cũng mắc hết. Thì nhiều khi nó còn có cái lợi là ở đại học ở nông thôn thì các bạn được tiết kiệm rất là nhiều, tiền ăn ở cũng tiết kiệm, tiền học cũng tiết kiệm, rồi tiền đi lại cũng tiết kiệm, tại vì cái chi phí của nông thôn nó khác với thành thị ha, thì các bạn lợi được cái đó nữa, chứ không phải là cứ ở nông thôn là chất lượng kém đâu nha các bạn nha, nó khác ở Việt Nam. Dạ, và cái đại học vừa rồi mình nói cũng ở South Dakota luôn. Bây giờ trước khi mà mình trả lời câu hỏi, tại vì cũng có một số thắc mắc ở đây, thì giáo sư giới thiệu đại học thứ năm đi, rồi sau năm trường là mình sẽ trả lời thắc mắc, rồi mình sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp những cái trường sau.
Trường thứ năm là nó gọi là Talladega College ở Alabama. Thì ở bên này college nó dịch ra là cao đẳng, nhưng mà không phải là cao đẳng cộng đồng. Nếu mà không có cái chữ community college thì không mình cũng có thể cao đẳng cộng đồng được. Những trường cao đẳng college ở Mỹ nó cũng có đôi lúc có những cái chương trình 4 năm, không phải là giống như cao đẳng cộng đồng chỉ có 2 năm mà thôi. Thì chúng tôi dùng cái danh từ là cao đẳng nhưng không phải là cao đẳng cộng đồng. Thì trường Talladega College ở Alabama là trường cao đẳng Talladega. Thì vị trí ở Talladega, Alabama được xếp hạng của US News là 65 cho tất cả các trường cao đẳng khu vực miền Nam. Tổng chi phí của 2023 là 23.975 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu năm 2021 là 1.144. Sinh viên đại học quốc tế mùa thu 2021 chỉ có 60 sinh viên mà thôi. Nhưng cho thấy rõ ràng là rất là thấp nếu theo cái tổng số của sinh viên ở trường này. Tỷ lệ tốt nghiệp của trường này thì không được cung cấp dữ liệu của từ trường này qua. Nói sơ qua, cao đẳng Talladega là một cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào 1867, rất là lâu rồi. Trường có tổng số sinh viên chúng ta thấy là 832 vào mùa thu, và thường thường ở cỡ khoảng 1.000 sinh viên. Bối cảnh là vùng nông thôn và quy mô khuôn viên là khoảng 50 mẫu. Nó sử dụng theo hệ thống semester, có nghĩa là bán niên. Xếp hạng của trường này là vào khoảng đầu các trường cao đẳng khu vực miền Nam là 61. Học phí và lệ phí của nó là 15.650. Chúng ta thấy rằng là tại vì trường này là trường tư, bởi thế không có sự phân biệt giữa trong tiểu bang và ngoài tiểu bang.
Đây là trường tư ha các bạn, nãy giờ sau ba cái trường công bây giờ mình trở lại với một cái trường tư, và có số du học sinh nước ngoài cũng hơi thấp, có 60 thôi. Như là vừa rồi, năm vừa rồi đó thì cái trường này có 1.200 người tốt nghiệp, thì trong đó chỉ có 60 du học sinh nước ngoài thôi. Cái tỷ lệ du học sinh nước ngoài cũng thấp ở bang Alabama. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn đi tới miền Nam nước Mỹ để mà tìm hiểu xem miền Nam nước Mỹ có cảnh đẹp như thế nào, nổi tiếng về những gì, thì đây là một nơi lựa chọn ha. Tiểu bang Alabama cũng rất là đẹp ở miền Nam nước Mỹ. Với cái trường này thì giá cũng rẻ, xếp hạng của trường cũng cao, nhưng mà cái tỷ lệ tốt nghiệp hơi thấp.
Không có tỷ lệ tốt nghiệp của trường này không có được cung cấp cô, thì không biết là
60
không 60 là coi như tổng số sinh viên ở trường này,
tổng
tổng
số
số
sinh
sinh
viên nước
viên
ngoài à, tổng số sinh viên nước ngoài,
chẳng
dạ
phải
chứ
là
không phải
tốt nghiệp,
là
có nghĩa là 5%, khoảng 5%, 6% đó.
à,
Thì
chứ không phải là số sinh viên tốt nghiệp từ nước ngoài.
không ạ,
Dạ
không
dạ nhưng mà cái tỷ lệ tốt nghiệp thì không có được cung cấp ở đây, thì mình không
cung
biết
cấp
là
ở
trường
đây.
này tốt nghiệp cao hay thấp. Dạ, nhưng mà cái giá đi học thì cũng 14.000, rồi cộng 10.000 tiền chi phí nữa là khoảng 24.000. Dạ,
Vâng.
bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi trước khi mình giới thiệu tiếp cái trường thứ sáu nha giáo sư. Tại vì ở đây mình có 15 trường, thì giờ mình ngưng, cứ 5 trường mình ngưng trả lời một cái. Xin hỏi là gia đình tôi đang có hồ sơ bảo lãnh, vậy con tôi có đi du học Mỹ được không?
Cái vấn đề bảo lãnh hay không thì theo cái luật lệ là họ không có ngăn cản cho các con em đi học. Nếu mình đạt đúng cái điều kiện để được cái F1 visa thì tôi không thấy gì vấn đề khó khăn hết.
Yeah. Các bạn thắc mắc cái chuyện này thì Trà mới nghĩ rằng là thắc mắc về cái việc là visa xin có dễ hay không một khi đang có hồ sơ bảo lãnh để mà đi du học á, thì cái này nó thì về cái vấn đề visa là di trú, chứ còn về cái lĩnh vực học thuật á, thì trường đại học Mỹ họ không có phân biệt là các bạn đã có hồ sơ bảo lãnh hay chưa để mà họ nhận bạn đâu. Họ chỉ coi vào cái thành tích học tập, học lực của bạn như thế nào, có đầy đủ học lực, có đầy đủ khả năng tài chính hay không thì họ nhận mà thôi. Còn cái chuyện mà xin được cái visa đi du học hay không á, là cái đó là về di trú của bên tòa lãnh sự. Nếu các bạn có hồ sơ bảo lãnh thì e rằng là người ta cũng ngại là các bạn đi con đường tắt đó, thì người ta sẽ khó khăn, người ta sẽ hỏi han đòi hỏi nó nhiều hơn để chứng minh làm sao là tôi đi này là tôi đi học hoàn toàn nghiêm túc vì mục đích đi học, chứ không liên quan tới cái chuyện tôi được bảo lãnh, tôi học xong tôi về. Nếu bạn chứng minh được điều đó thì người ta vẫn cấp cho bạn một cái visa F1 để đi du học như thường. Tại vì trong cái câu chuyện mà tối thứ năm hàng tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp di trú đó, thì có thể các bạn tới đó để mà được tìm hiểu thêm. Nhưng mà thường thường cũng có những câu hỏi như thế này, thì luật sư di trú sẽ giải đáp rằng là nếu mà các bạn có hồ sơ bảo lãnh rồi mà muốn đi du học, thì các bạn phải làm sao chứng minh là cái chuyện đi du học là một cái ý định nghiêm túc và nó không liên quan tới chuyện bảo lãnh, đi rồi để đi học xong đi về, hoặc là làm sao cho người ta thấy là mình có nhiều cái ràng buộc mà phải quay về trước khi nghĩ tới chuyện là được bảo lãnh tính sau đó, thì sẽ hoàn toàn là thành công. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì xin vui lòng đón theo dõi chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần, cũng giờ này, cũng tại cái địa điểm này trên Facebook và YouTube ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về di trú Mỹ. Dạ, bây giờ tiếp nối chương trình, xin giáo sư giới thiệu trường đại học thứ 6 nằm trong danh sách 15 trường giá rẻ nhất cho du học sinh quốc tế.
Đường đại học thứ 6 là Nichols State University ở Louisiana của Mỹ, ở vị trí là Thibodeau ở Louisiana. Xếp hạng của USN của trường này là 83 của các trường đại học miền Nam của Hoa Kỳ. Tổng chi phí vào niên khóa 2022-2023 là 23.377 đô la. Và tổng số sinh viên đại học của mùa thu 2021 là 5.579. Tổng số sinh viên đại học quốc tế vào cùng năm đó là chỉ 87 sinh viên mà thôi. Đại học bang Nichols là một tổ chức công lập được thành lập vào 1948. Chúng ta thấy rằng là trường này có cái quy mô khuôn viên trong trường là khoảng đâu 287 mẫu. Và trường này họ sử dụng lịch học theo học kỳ, có nghĩa là semester. Trường này được xếp hạng vào ấn bảng của 2024 các trường cao đẳng tốt nhất ở Hoa Kỳ, vào hạng số 69. Học phí và lệ phí của trong tiểu bang của nó là 8.156, học phí và lệ phí của những sinh viên ngoài tiểu bang là 9.249.
Như vậy trường này cũng có thứ hạng rất cao nha quý vị. Cả hai cái bảng xếp hạng và thành tích của trường này đều thấy là trường này có uy tín. Và học phí thì rẻ đó, khoảng 10.000 đô la cho cái tiền học mà thôi. Sau đó các bạn cũng có thể là sinh hoạt phí này kia thêm 10.000 nữa là khoảng 20.000 đô la một năm, phải không giáo sư? Là một cái hành trang mà mình nên chuẩn bị nếu mà chọn trường này làm cái địa điểm tới để đi du học, thì khoảng 20.000 đô la một năm là các bạn có được một cái tấm bằng từ một trường đại học có được xếp hạng uy tín của Mỹ rồi. Và trường này thì nằm ở Alabama luôn phải không ạ?
Trường này ở Louisiana.
Louisiana, dạ. Tỷ lệ du học sinh ở đây thì không có nhiều lắm phải không ạ?
Vâng, thưa có khoảng đâu 5.000 mà chỉ có 87, thì khoảng 5-6% mà thôi.
Thường mấy cái tiểu bang ở miền Nam với lại Trung Tây á, ở Hoa Kỳ á, thì là hoặc là miền Bắc á, thì thường thường ít du học sinh quốc tế hơn là so với những cái tiểu bang ở bờ Tây, tức là California, Texas, những cái nơi ấm áp á. Khí hậu tương đương là chan hòa với giống Việt Nam á, thì là số du học sinh quốc tế cũng cao hơn nữa. Cái đó là cũng cái về thổ nhưỡng, về địa lý thì chắc cũng là một cái sự lựa chọn như thế nào đó mình không biết ha. Nhưng mà thường thường ở miền Nam thì cũng ít du học sinh quốc tế tới lắm. Miền Nam thì cũng không có phải là công nghiệp hóa gì lắm, thường thường là nông nghiệp phải không giáo sư? Miền Nam nước Mỹ là khu vực chủ yếu là kinh tế nông nghiệp nữa. Thành ra nếu các bạn muốn sự yên tĩnh, các bạn muốn có một môi trường yên lành để mà học tập, không có đô thị, không có chen chúc, không có bon chen, không có bị sao nhãng chuyện học, thì nên chọn những cái địa điểm này. Đây là một trường đại học công hả giáo sư? Công phải không?
Trường này là trường công, thưa cô.
Dạ, tại vì nó có chữ State University trong đó, thì trường công.
Thường thường có State là trường công.
Và nó gọi là nhà quê hay là thành thị hả giáo sư?
Đây là ở, không nói rõ ràng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trường này ở trong thành phố không?
Vâng, như vậy thì các bạn thấy là cái số học sinh du học của năm ngoái là khoảng 6.000 người tốt nghiệp đó. Phải không ạ? 6.000 du học sinh tốt nghiệp.
6.000 là tổng cộng, không phải người tốt nghiệp. Tổng số sinh viên đi học ở trường này 2021 là 5.579.
Là cũng cao, rất là đông sinh viên ha. Nhưng mà du học sinh quốc tế từ nước ngoài vào thì 87 thôi. Dạ, cũng hay, tại vì tiền học rẻ, chất lượng được đánh giá cao, thì các bạn cũng có thể cân nhắc. Xin mời giáo sư, trường đại học thứ 7 trong danh sách.
Trường đại học thứ 7 là Bemidji State University của Minnesota. thì vị trí ở bên Minnesota xếp hạng của US News là 86 cho các trường đại học khu vực Trung Tây, gọi là Regional University Midwest. Cái tổng chi phí vào 2022-23 là 21.892 đô la. Tổng số sinh viên đại học này là 2021 là 3.839, và sinh viên đại học quốc tế trong cùng năm đó chỉ có 66 sinh viên mà thôi. Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp trong vòng 6 năm là 53%. Đại học tiểu bang Đại học bang Medici là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1919, và chúng ta thấy rằng là trường này có cái khuôn viên ở 89 mẫu, và họ sử dụng theo lịch học làm theo semester, có nghĩa là theo học kỳ. Xếp hạng của trường này chúng ta thấy rằng là cũng rất là khá, và 83, và học phí và lệ phí của những sinh viên ở trong bang là 10.130 đô la. Học phí và lệ phí của những sinh viên ngoài tiểu bang là cũng như vậy, 10.130. Chúng ta thấy rằng là đây rất là ngạc nhiên, là mặc dù trường này là trường công lập mà tiền học phí và lệ phí của những người trong tiểu bang và ngoài tiểu bang cũng bằng nhau.
Nãy giờ giáo sư có nhắc tới là trong tiểu bang và ngoài tiểu bang, là các bạn chắc là Trà My xin giải thích thêm một chút để các bạn ở Việt Nam hiểu thêm, là thường thường những cái người nào mà cư dân của tiểu bang đó thì có một cái giá tiền học riêng thấp hơn là những người cư dân từ bên ngoài tiểu bang đó vô học, tính luôn cả là người từ quốc tế vào. Ví dụ như mình là cư dân của tiểu bang này thì cái tiền học của mình là 10 đồng, thì một cái tiểu bang khác tới đây học thì phải là 12 đồng. Còn ở quốc tế tới đây học thì phải 12 hoặc 13 đồng. Nó khác như vậy ha các bạn ha. Thì nãy giờ Trà My cũng thấy là giáo sư có nhắc tới là tiền học của trong tiểu bang và ngoài tiểu bang là vậy đó các bạn. Tức là cái tiền học mà các bạn từ Việt Nam mà muốn tìm hiểu để tới đây học là các bạn sẽ tìm cái mức giá dành cho cư dân bên ngoài tiểu bang của trường đại học đó. Dạ. Thì khoảng 10.000 phải không giáo sư?
Dạ, với trường này. Dạ. Nhưng mà cái chuyện chính các bạn phải biết là cái tiền thường thường ở các sinh viên trong tiểu bang nó rẻ hơn các sinh viên ngoài tiểu bang, tại vì những người ở trong tiểu bang, những người làm việc, họ phải trả thuế để giúp đỡ, nâng đỡ các đại học đó. Bởi thế các con em của những người trả thuế trong cái vùng đó thì là trả thuế, coi như là đi học phải rẻ hơn của các con em của các gia đình. Mặc dù là sinh viên ở Mỹ họ cũng phải trả cái giá cao hơn nếu mà đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác.
Giáo sư giải thích tại sao trong tiểu bang thì lại giá thấp hơn là người ngoài tiểu bang vô học đó các bạn, là vì trong tiểu bang người ta đã đóng thuế rồi, trong cái nhiệm vụ thuế đó cũng là lo lắng chi tiêu cho các ngôi trường nữa, cho nên là họ phải được ưu tiên hơn ha. Thì cái đó là mình không bàn cãi là tại sao người ngoài vô học thì mắc hơn. Thì đây là cái trường ở tiểu bang Minnesota, và cái trường này cũng có được thứ hạng 89 là cũng cao phải không giáo sư, theo đánh giá. Dạ, so với tất cả những cái trường đại học trong khu vực Trung Tây đó thì nó đứng thứ 89. Là như nãy mình nói là cái nào mà trong vòng 100 á
là tốt
ngon lành.
Dạ. Top 10 là good rồi. Yeah.
Và cái tiền tổng cộng ăn ở học hành luôn là khoảng 21-22.000 một năm thôi.
Dạ vâng.
Dạ. Và cái tỷ lệ tốt nghiệp của du học sinh quốc tế là 53, tức là quá bán một chút xíu. Tức là 10 người thì khoảng 5 người sẽ tốt nghiệp từ trường này. Thì đây cũng là một cái cân nhắc nếu các bạn muốn tới miền Trung Tây để mà học, thì đây cũng là một cái địa điểm ở Minnesota. Và đây là trường công nữa. Dạ, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm coi trường này nó có những cái ngành nghề nào mình yêu thích hay không thì xin vào trang web của trường nha. Hồi nãy thì cũng có để lên cái tên trường để các bạn có thể Google tìm hiểu thêm. Xin mời giáo sư thêm một cái trường khác trong cái danh sách này, thì bây giờ là trường thứ 8.
Trường thứ 8 là Dickinson State University ở North Dakota, có nghĩa là trường đại học tiểu bang Dickinson ở North Dakota, ở vị trí là Dickinson và ở miền miền Bắc của Dakota, được xếp hạng của US News là 53 của các trường cao đẳng khu vực Trung Tây. Tổng chi phí là 21.000 đô la cho niên khóa 2022-2023. Tổng số sinh viên rất là ít, không có nhiều lắm. Của đại học này chỉ có 1.337 và thôi, và sinh viên đại học quốc tế là 41 người. Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm chỉ có 17% mà thôi. Thì các bạn phải coi chừng là 17% là rất là thấp. Thì mình phải nghĩ rằng là mặc dù trường này có rẻ đi nữa, nhưng mà cái tỷ lệ tốt nghiệp của các sinh viên quốc tế thì rất là thấp. 17% là quá thấp. Có nghĩa là 100 người đi chỉ có khoảng 17 người ra trường ở trường này mà thôi. Tôi không biết cái lý do như thế nào, nhưng mà các bạn phải chú ý đến cái tin tức này trước khi quyết định đi học ở trường đại học này. Trường đại học bang Dickinson là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1918. Và bối cảnh của trường này là ở thành phố, có nghĩa là urban, và họ dùng theo cái hệ thống semester, có nghĩa là niên, ban niên. Trường đại học này có những cái lệ học phí và lệ phí trong bang là 9.118, học phí và lệ phí của những sinh viên ngoài tiểu bang là 11.218.
Dạ, yeah, đây là trường đại học Dickinson ở thành phố Dickinson thuộc tiểu bang North Dakota. Đây là trong cái hệ thống trường đại học của tiểu bang North Dakota, tên là Dickinson. Đây là một trường đại học trong hệ thống đại học tiểu bang nha các bạn, tức là trường công. Và nó ở thành phố Dickinson cho nên nó tên là trường Dickinson thuộc các đại học tiểu bang North Dakota ở Trung Tây luôn. Và cái thứ hạng hơi cao, nãy so với cái thứ hạng của cái trường vừa rồi thì nó cao hơn nha, 53, được xếp hạng 53, tức là rất là cao đó, coi như là cũng nằm trong top 50 đó, khoảng đó. Thì số học sinh đi học ở đây thì như năm ngoái thì tốt nghiệp là 1.400, nhưng mà du học sinh thì chỉ có 41 thôi, rất
vâng,
là ít du
tổng
học sinh.
Số sinh viên chẳng phải là những người ra trường, có nghĩa là 1.337 sinh viên mà chia ra 4 năm thì khoảng đâu 200 người một năm mà thôi, không có nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là tổng số sinh viên của đại học này, tổng số chứ không phải là những người ra trường, chỉ có 41 sinh viên mà thôi. Và tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm chỉ có 17%.
Mặc dù trường này được đánh giá cao, thứ hạng cao đó, nhưng mà du học sinh quốc tế tới đây cũng ít, mà tỷ lệ du học sinh tới đây học rồi mà tốt nghiệp cũng ít nữa. Thì không hiểu tại sao, hay là về khí hậu, hay là về buồn tẻ hay gì thì mình không biết ha. Nhưng mà chất lượng thì giáo dục đào tạo thì nằm trong danh sách cao, tức là bạn yên tâm về mặt chất lượng. Chỉ có là tinh thần học tập của các bạn có vững vàng hay không thì các bạn sẽ vượt vũ môn ha. Đây là trường ở North Dakota, một lần nữa ở khu vực Trung Tây của nước Mỹ. Và cái đại học này thì hiện bây giờ thì mình nói là khoảng 10.000 tiền học phải không giáo sư?
Được,
và 10.000 tiền chi phí sinh hoạt.
$1,000 218 đô la cho những sinh viên ở ngoài tiểu bang và những sinh viên quốc tế.
Dạ, chỉ 22.000 đô la một năm thôi đó, tổng cộng hết tất cả nha các bạn. Rồi xin mời trường thứ 9 trong danh sách thưa giáo sư.
Trường thứ 9 là trường Western Carolina University ở North Carolina, North Carolina ở vị trí là Coulee ở miền Bắc Carolina. Thì xếp hạng là 263 của đại học tất cả các đại học. Đại học quốc gia National University, tổng chi phí cho hai niên học 2022-2023 là 21.435 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu là 10.145 và sinh viên đại học quốc tế mùa thu có khoảng 155, thì cái khoảng 1% cho đến 2% mà thôi, không có nhiều. Khoảng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trong 6 năm là 40%. Đại học Western Carolina là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1889, và trường có tổng số như cha đã thấy trên là khoảng 9.956. Bối cảnh của trường là vùng nông thôn và quy mô khuôn viên của trường là 682 mẫu, và họ sử dụng hệ thống semester là bán niên. Học phí và lệ phí cho các sinh viên trong tiểu bang là 4.532. Học phí và lệ phí cho những người ngoài tiểu bang là gấp đôi, 8.532.
Tiền học rẻ nè, chỉ có 8.000 đô la cho học phí một năm thôi. Tiền sinh hoạt phí 10.000, nó khoảng 18.000 thôi. Là các bạn có thể đến đây học rồi. Nhưng mà ngược lại các bạn cũng phải cân nhắc là cái số du học sinh nước ngoài tới đây học á, nó cũng thấp lắm. Chỉ dưới
155.
Có 155 trên 10.000, tức là 1%, ha giáo sư ha. Chỉ có 1%. Tức là 100 người học sinh ở đây thì có một người là nước ngoài tới thôi. Rồi cái tỷ lệ mà du học sinh nước ngoài tới đây học rồi tốt nghiệp được đó thì cũng dưới phân nửa. 10 người thì chỉ có 4 người tốt nghiệp thôi. Đó. Thì giá rẻ thiệt, nhưng mà cái số người từ nước ngoài tới đây học cũng ít, và cái số người nước ngoài tới đây học để tốt nghiệp ra được trường này cũng ít nữa. Đó là những cái đặc điểm chung mà từ nãy giờ mình thấy là khoảng 8 trường nó cũng na ná như nhau ha giáo sư ha. Và được cái học phí nó cũng cỡ 8.000 đô la tới 10.000 đô la một năm, na ná như nhau như vậy. Rồi các bạn cân nhắc ha, đây là trường đại học ở tiểu bang North Carolina, ở đây ở miền Bắc, Đông Bắc Hoa Kỳ đây. Thì khí hậu cũng là gọi là cũng có mùa lạnh nha, có mùa lạnh và có tuyết nha các bạn. Rồi, nhưng mà có biển, dạ, thì nếu mà các bạn cần lạnh và các bạn cũng muốn có biển mùa hè ấm áp thì đây cũng là một nơi lựa chọn lý tưởng. Đây là trường đại học công lập, phải không ạ? À? Của tiểu bang North Carolina. Dạ. Tên là Western Carolina University. Xin mời giáo sư bước sang trường thứ 9.
À, trường số 10 cô ạ.
À, số 10 dạ.
Số 10. Trường số 10 là trường Delta State University ở Mississippi. À, và cái vị trí là ở Cleveland, Mississippi, được xếp hạng của US News là 63 trong các đại học khu vực vùng miền Nam. Tổng số chi phí của niên khóa 2022-23 là 21.422 đô la. Tổng số sinh viên đại học trong mùa thu 2021 là 2.041 và sinh viên đại học quốc tế ở trường này trong cùng năm đó là 61. Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp trong vòng 6 năm là 54%. Đại học bang Delta là một tổ chức công lập, được thành lập vào năm 1924. Trường có tổng cộng sinh viên chúng ta nói ở trên là 1.889. Bối cảnh là vùng nông thôn và quy mô sinh viên ở trong trường là được 332 mẫu. Họ sử dụng theo hệ thống semester, có nghĩa là bán niên. Và học phí và lệ phí của các sinh viên trong tiểu bang là 8.605, học phí và lệ phí ngoài tiểu bang là 8.605, cùng giống nhau. Coi như là người ở trong tiểu bang và ngoài tiểu bang cũng đóng 8.605.
Dạ, chỉ khoảng 8.000 đồng tiền học thôi. Còn chi phí sinh hoạt các thứ khoảng 10.000 nữa là có 18.000 tổng cộng là có thể tới đây học được rồi. À, cho 4 năm đại học thì nhân làm 4 ha các bạn ha. Nhưng mà thưa giáo sư, trường này thì nãy giờ mình nói một loạt các trường thì có một người Tâm Phạm, tên Tâm Phạm đang theo dõi chương trình, xin hỏi là các trường này họ có phải thi tuyển đầu vào hay không? Tức là chọn sinh viên có phải thi thố gì không hay là cứ lựa theo cái bảng điểm mà thôi?
Chúng ta biết rằng là không phải như ở Việt Nam có cái kỳ tuyển sinh viên.
Kỳ tuyển sinh, dạ.
Tất cả các đại học ở Mỹ họ dựa theo những cái thành tích vào mấy năm ở trường trung học và giống như cấp 3 của mình, và dựa theo những cái bài thi giống như SAT thì họ không cần phải có những cái kỳ thi như ở Việt Nam.
Yeah. Tuy là không có thi đầu vào nhưng mà họ sẽ hỏi thành tích học tập của mình có tốt hay không, sổ điểm, sổ học bạ đó, rồi thêm nữa là nếu mà mình có thành tích thi cử các kỳ thi quốc tế SAT hoặc là TOEFL, tức là những cái kỳ thi quốc tế nào để mà mình có một cái chuẩn tiếng Anh hoặc là chuẩn về gọi là toán, về khả năng toán, khả năng suy nghĩ, phân tích vân vân, lý luận đó, thì SAT vân vân, thì đó là những cái bài thi để biết được cái trình độ mình ở đâu, thì đó là những lợi thế của các bạn. Nếu mà các bạn có thêm những cái đó thì các bạn sẽ dễ dàng được nhận hơn là người không có gì cả mà chỉ có bảng điểm thành tích học tập ở Việt Nam mà thôi. Mình học giỏi nhưng mà tiếng Anh mình không đủ để đi học thì cũng người ta cũng không nhận, hoặc là mình học giỏi ở Việt Nam mà mình chưa có thi thố những cái bài thi chuẩn quốc tế thì những người khác có thì người ta sẽ có cơ hội lợi thế hơn mình ha các bạn. Thì không có đầu vào nhưng mà các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái hành trang như vậy để được nhận vào các trường đại học Mỹ. Đây là một trường đại học công lập của tiểu bang Mississippi, tên là trường Delta, và cái trường này thứ hạng cũng cao, 63, được đánh giá 63, tức là trong 100 trường đầu là cũng cao rồi đó. Nhưng mà cái thứ hạng này là trong số các trường đại học ở khu vực miền Nam nước Mỹ đó, thì nó đứng 63 nha các bạn, chứ không phải là trên các toàn quốc nha. Thì nãy giờ con số nó là so sánh là các trường đại học toàn quốc hay là các trường đại học trong khu vực thì nó hơi khác một chút. Rồi tổng cộng học phí thì cũng rẻ, khoảng 10.000 năm. Rồi cái số du học sinh quốc tế cũng ít thôi, 60 người. Không có nhiều, trong 2.000 học sinh thì chỉ có 60 người từ nước ngoài thôi. Và cái tỷ lệ mà du học sinh quốc tế tới đây học mà ra trường được ở cái trường này đó thì cũng khoảng phần nửa.
50
người thì khoảng, dạ, 10 người thì 5 người tốt nghiệp. Đó, đây là những cái tỷ lệ để các bạn cân nhắc. Và đây là ở miền Nam nước Mỹ nha các bạn. Rồi, bây giờ xin giáo sư tiếp tục với cái trường thứ 11 trong danh sách.
Trường thứ 11 là University of North Carolina ở Pembroke, là đại học Bắc, miền Bắc, Carolina, Pembroke. Pembroke là một trong cái vị trí, đây là một cái vị trí của trường này. Trường này được xếp hạng của US News là 56 cho các trường đại học khu vực miền Nam. Tổng chi phí là 20.577 đô la. Tổng số sinh viên ở đây là 6.317. Tổng số sinh viên quốc tế vào năm 2021 là 105. Đại học Bắc Carolina Penbrook là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1887. Trường có tổng số sinh viên như đã thấy là 5.643. Bối cảnh là vùng nông thôn và quy mô khuôn viên trường đại học ở trên khuôn viên trường là 281 mẫu. Họ sử dụng hệ thống học kỳ đại học là semester và học phí và lệ phí của trong bang là 3.496, học phí và lệ phí ngoài tiểu bang là 7.496.
Rẻ quá, có 7.000 đô la chứ không phải là đồng Việt Nam nha các bạn. 7.000 đô la tiền học thôi. Rồi sinh hoạt phí khoảng 10.000 nữa là 17.000 để tới đại học. Đây là một trường ở miền Nam nước Mỹ nữa và có tên là trường Đại học North Carolina. Trường công hay trường tư hả giáo sư? Chắc trường tư.
Trường công.
Trường công hả? À, tại không thấy cái chữ state. Nên ra mình đoán là trường
tư. Khi mà có chữ state là chắc chắn là trường công, mà không có chữ state thì có thể là trường công hay là trường tư.
À, có thể công tư tùy nữa. À, chứ không phải là có state là công mà không có state là tư phải không ạ?
Không.
Như vậy là đây là trường đại học cho 4 năm cử nhân nha các bạn. Ở miền Nam, tiểu bang là North Carolina, tiền học 8.000 đô la tiền học phí. Và cái số sinh viên của trường vừa rồi đó là 6.000 mấy hả?
6.317 sinh viên.
Trong 6.000 mấy đó có 100 người từ nước ngoài vô thôi. Dạ. Dạ, thì tỷ lệ cũng dưới thấp, dưới 1%.
Vâng, vâng. À, dưới 2% không?
Dạ, 2%, dạ. Thì tỷ lệ của sinh viên mà tốt nghiệp thì không có nói tới, dạ. Nhưng mà với cái học phí đó thì các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì xin vào cái trang web mà chúng tôi có để tên của trường trên đây để các bạn có thể kiếm thêm những cái thông tin cụ thể từ các trang web của các trường nha. À, và một lần nữa thì có một người thắc mắc ở đây là hồi nãy mình có nói tới cái chuyện là họ không có thi vào đầu vào mà họ chỉ xem xét học bạ, bảng điểm, thành tích vân vân đó. Thì bạn đang theo dõi chương trình họ thắc mắc rằng ở Mỹ người ta có chấp nhận học bạ của Việt Nam hay không?
Tùy theo những cái trường nào, những cái trường mà được công nhận ở Mỹ thì có, họ có một hệ thống không gọi là independent evaluator là
đánh giá độc lập.
Đánh giá độc lập thì nếu các bạn muốn đi học ở Mỹ thì phải đưa qua những cái cơ quan đánh giá độc lập đó để họ chứng minh cho mình. Nhưng mà những cái trường mà nổi tiếng mà đã làm việc với các đại học ở Mỹ giống như hệ thống đại học quốc gia ở Việt, những trường công trường có thể là đại học nếu các bạn muốn đi học cao học hay các trường trung học quốc tế mà được công nhận ở Mỹ rồi thì cái đó là họ sẽ cũng công nhận luôn.
Dạ, nhưng mà giáo sư có biết cái danh sách của các trường ở Việt Nam mà được bên Mỹ này công nhận không? Mình có cái danh sách
không? Nhưng mà tôi sẽ làm nghiên cứu, mình sẽ trình bày trong một chương trình kỳ tới.
Dạ, tại vì các bạn đang học trường này trường kia ở Việt Nam, họ không biết là trường của họ có được trường Mỹ công nhận hay không, thì nó phải có một cái nơi để tìm hiểu thông tin. Tức là giáo sư nói là trường Mỹ họ sẽ công nhận thành tích bảng điểm của trường Việt Nam nếu trường Việt Nam nằm trong cái danh sách các trường được Mỹ công nhận, phải không ạ?
Hay là được được chứng nhận qua những cái hệ thống
những đánh giá độc lập.
Đánh giá độc lập kể trên. Tại vì nhiều trường ở Việt Nam mình mặc dù chưa làm việc với các trường ở Mỹ và chưa gửi sinh viên học sinh đi học ở Mỹ, nhưng mà những có cơ hội được đánh giá qua những cái cơ quan này thì các em cũng có trong cái trường này cũng có thể có cơ hội đi du học ở Mỹ.
Nhưng mà các em làm sao tức là mình đưa cái trường của mình tới cái cơ quan đánh giá độc lập đó rồi nhờ họ đánh giá
dùm? Họ sẽ điều tra theo cái hệ thống của họ và họ cho biết rằng là cái trường này có đưa ra những chương trình có tốt hay không.
Như vậy thì vậy mình tự lo cái chi phí đó phòng giáo sư. Mình
được không?
Mình tìm cái nơi đánh giá độc lập đó ở đâu?
Trên website chúng ta sẽ nói trong kỳ tới cho hệ thống chứng nhận của bên Mỹ và ở trên thế giới như thế nào đối với những cái trường cấp 3 ở Việt Nam.
Dạ. Như vậy thì hiện bây giờ các bạn có thể tìm kiếm trên Google, tìm những cái từ khóa quan trọng chủ chốt giống như là những cái cơ quan đánh giá độc lập các trường học ở Việt Nam hoặc quốc tế vân vân, thì các bạn kiếm sơ sơ như vậy. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm, tuần tới khi chương trình trở lại sẽ giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực này, những cơ quan đó tên gì, ở đâu, lệ phí như thế nào, nộp ra sao, để họ đánh giá cho mình, họ đưa cho mình một cái kết quả đánh giá là trường của mình có được công nhận hay không đối với hệ thống của Mỹ. Nếu họ nói trường của mình được hệ thống Mỹ công nhận thì mình yên tâm nộp đơn đi du học. Còn nếu họ nói cái trường học này không được hệ thống Mỹ công nhận thì lúc đó làm sao?
Thì tôi cũng không biết làm như thế nào, có thể là phải học thêm ở Việt Nam và kiếm cách làm sao mà học những cái trường nào được công nhận ở Mỹ.
Hoặc là các bạn trau dồi khả năng của mình qua các bài thi chuẩn quốc tế để mình có cái trình độ mà quốc tế công nhận, các bài thi GRE, SAT ha, để có những cái gì mà đạt chuẩn quốc tế rồi thì cho dù mình học ở trường không được công nhận mà mình có những cái bài thi quốc tế thì người ta cũng thấy thực lực của mình. Rồi, xin mời giáo sư tiếp tục với lại cái danh sách của mình.
Trường đại học 12 là Brigham Young University, Provo University, này là ở Utah. Thì địa điểm là ở Provo, xếp hạng của US News là 89 của tất cả các đại học quốc gia National University ở Mỹ. Tổng chi phí 2022-2023 là 18.528 đô la. Tổng số sinh viên ở đây là 31.633. Thì trường này rất là lớn. Sinh viên đại học quốc tế là 1.714. Đại học Brigham Young là một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 875. Trường có tổng số sinh viên là hiện tại là 31.401 trong mùa thu 2022. Bối cảnh của trường là thành phố và quy mô khuôn viên trên 560 mẫu, và họ sử dụng học tập theo học kỳ, có nghĩa là semester. Brigham University là một trường đại học quốc gia, vào đứng thứ 115 trong tất cả đại học quốc gia. Học phí và lệ phí của nó là 6.496. Chúng ta thấy rõ ràng là một cái tổ chức tư nhân mà tiền học phí đi học rất là thấp, là 6.496 mà thôi.
Học phí chỉ 6.000 đô la một năm thôi, rồi cộng sinh hoạt phí ăn ở khoảng 10.000 nữa là khoảng 16.000 là các bạn có thể tới đây để du học được rồi. Và trường này thì ở bang Utah của nước Mỹ, thì với cái số sinh viên ở đây cũng cao quá, nãy giờ các trường mình thấy trường này cao nhất, 31.000 sinh viên lận trong cái năm tốt nghiệp vừa rồi, 31.000 người ở đó tốt nghiệp, và trong cái số 31.000 người tốt nghiệp đó thì có gần 2.000 là người nước ngoài. Vậy thì
Không
còn
phải
cái
là tốt nghiệp nhưng mà tổng số sinh viên của trong năm đó
Tổng số người theo học chứ không phải tổng số người
theo
tốt nghiệp.
học, tổng số theo học là 31.000.
31.000
Sau
người học.
cái 31.000 đó là chỉ có 1.714 sinh viên quốc tế mà thôi.
Vậy thì tỷ lệ sinh viên quốc tế tuy là ít nhưng mà cũng nhiều, con số 1.000 mấy là cũng nhiều so với những trường khác đó.
Tỷ lệ rất là thấp. Vâng.
Và trường này thì về cái gì, giáo sư tự nhiên hay là khoa học xã hội?
Trường này là cô thấy cái số sinh viên đông như vậy, tôi nghĩ rằng là họ có tất cả những cái chương trình huấn luyện cho về về khoa học và kỹ thuật và nhân văn đầy đủ hết.
Để tìm hiểu thêm chi tiết các bạn có thể vào trang web của trường ha, để mình coi cái ngành học mình yêu thích có ở đây hay không, và cái vị trí của được đánh giá của trường cũng cao nữa, thành ra đây không phải là trường dỏm mà giá rẻ đâu nha các bạn. Tuy là 6.000 đô la nhưng mà trường được đánh giá thứ hạng cũng cao lắm đó, trên tức là trong vòng 100 thì là cao, thì trường này đứng 89 trong các trường đại học quốc gia phải không giáo sư?
Không, trường ở Trác hình như là vào các đại học quốc gia, đúng rồi, National University, cô nói đúng rồi.
Cao ha, cao mà giá rẻ nữa,
Dạ vâng.
cũng lợi quá. Nhưng mà cái Utah là một cái tiểu bang mà gọi là ít ít người ưa chuộng ở đây, họ ít, tức là xa xôi hẻo lánh đó, họ ít có thích tới để học hơn là so với là ở California hay là New York này kia, những nơi sầm uất đô thị đông đúc, thì cái chỗ này nó xa vời hơn như thế, nó có vẻ nó hẻo lánh nhưng mà nó yên tĩnh để học hành ha giáo sư ha. Thì bang Utah đời sống nhẹ nhàng êm ấm để các bạn có thể tập trung học tập. Nếu mà nói về độ thành thị này kia thì không có bằng như những cái khu đô thị đô hội như là LA hay là New York đâu, nhưng mà ngược lại thì các bạn được bình yên để học tập thì cũng tốt. Đây cũng có rất là nhiều người tới học lắm, cái ngôi trường này cũng có số đông là du học sinh nước ngoài nữa, thành ra đây cũng có thể là một sự lựa chọn lý tưởng. Dạ, bây giờ danh sách của mình còn thêm mấy trường nữa thôi, thì xin giáo sư giới thiệu cái trường thứ 13.
Trường thứ 13 là Minot State University của Đại học bang Minot, North Dakota, là
Lại
vì
là North
Minot
Dakota nữa.
đúng ở miền Bắc của North của Dakota, được xếp hạng của US News là 104 các trường đại học khu vực Trung Tây là Midwest. Tổng chi phí là 18.000 đô la. Tổng số sinh viên là trong năm 2021 là 2.536, sinh viên đại học quốc tế mùa thu 2021 là 248. Tỷ lệ tốt nghiệp 6 năm thì không có được cung cấp. Đại học bang Minot là một tổ chức công lập được thành lập vào 1913. Chúng ta thấy rằng là bối cảnh của trường này và quy mô của trường này là thành phố và có 102 mẫu. Họ sử dụng theo học kỳ, có nghĩa là semester. Học phí và lệ phí trong bang là 8.634. Học phí và học phí cho các người tiểu bang ở ngoài cũng là như vậy, 8.634.
8.000 đô la tiền học phí, rất là phải chăng. Rồi các bạn thêm 10.000 để mà sinh hoạt phí nữa là 18.000 cho cái hành trang một năm đi học. Cứ 4 năm thì nhân 4. Và đây một lần nữa lại ở North Dakota, miền Trung Tây Hoa Kỳ. Đây là đại học công, gọi là đại học của tiểu bang North Dakota, tên là Minot. Và cái tỷ lệ học sinh thì có 2.500 thôi, học sinh nước ngoài thì 250, là khoảng 10% hả giáo sư ha?
Vâng.
Là 10%. Cứ 100 người thì có 10 người là người nước ngoài tới đây học. Thì đây là cũng là một cái nơi lựa chọn lý tưởng vì tiền học rẻ và có thứ hạng cũng khoảng trong dòng top 100. Tức là đối với các cái trường đại học ở miền Trung Tây thì nó đứng 104 ha các bạn. Rồi xin mời giáo sư trường thứ 14.
Trường thứ 14 là Đại học Texas A&M Kingsville, là Đại học Texas này ở vùng Kingsville và ở Texas. Xếp hạng của US News là hơi thấp, có nghĩa là 334 cho đến 440 của các đại học quốc gia. Tổng chi phí là 17.444. Tổng số sinh viên đại học của mùa thu là 5.000. Sinh viên đại học quốc tế vào mùa thu 2021 là 178. Đại học Texas A&M Kingsville là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào 1925. Bối cảnh của trường này là nông thôn và quy mô công viên là 250 mẫu. Họ sử dụng theo hệ thống semester. Và chúng ta thấy rằng là học phí và lệ phí của các người ở trong tiểu bang là 4.946. Học phí và lệ phí trong những người ngoài tiểu bang là 11.000 đô la 445.
Vậy là cái trường này là một cái là trong cái danh sách này từ nãy giờ là toàn là những trường trong vòng 100, hạng thứ hạng trong vòng 100, danh sách đứng hạng 100 trở lên thôi. Còn trường này thì nó lọt xuống từ 300 mấy tới 400 mấy, vị trí hơi thấp nha. Dạ.
Và nó so sánh cái đại học quốc gia thì nó khó khăn hơn, là nó gọi là National University, nó khó khăn hơn là nếu theo đại học từng vùng, với đại học từng vùng, vùng miền Nam, vùng miền Bắc, vùng miền Trung thì nó ít hơn, thì cái sự cạnh tranh thì 331 mặc dù nó thấp nhưng mà nó cũng không có đến nỗi là thấp lắm, tại vì rất là nhiều đại học quốc gia. Tôi nghĩ trong khoảng 1.000-2.000 mà tôi sẽ nghiên cứu, sẽ nói cái chính xác hơn trong tương lai. Nhưng mà 331 là không phải quá thấp đâu con, tại vì nếu mà so sánh trong hệ thống đại học của Mỹ là 2.500 đại học thì 331 thì cũng không đến nỗi thấp lắm.
Nó thấp hơn nãy giờ những cái trường nãy giờ mình nói thôi. Nhưng mà tùy, là nãy cho mình cũng có nói đó, là cái bảng xếp hạng này là xếp hạng các trường trong khu vực Đông Tây thôi, Trung Tây thôi, hay là miền Nam thôi, hay là trên toàn quốc nữa, thì cái hạng nó sẽ khác nhau. Dạ, và đây là trường ở Texas thì chắc chắn các bạn, nhiều bạn ở Việt Nam thích lắm, tại vì Texas khí hậu nóng cũng như Việt Nam tương tự vậy đó. Mặc dù mùa lạnh thì nó cũng lạnh đấy, nhưng mà khí hậu quanh năm thì nắng chói chang. Và được tiếng là cái chi phí sinh hoạt, giá cả ăn ở này kia nó cũng rẻ. Texas là tiểu bang giá rẻ về nhà cửa, ăn ở, sinh hoạt, cũng có nhiều đồ ăn Việt Nam nữa. Thì là cũng là một cái nơi lựa chọn cho những sinh viên ở Việt Nam. Cái tỷ lệ học phí là bao nhiêu? Cái tỷ lệ, nãy giáo sư nói cái số tiền học là dưới 10.000 phải không?
Vâng, tiền học là 11.000 đô la cho ngoài tiểu bang.
Dạ, 11.000, rồi cộng thêm 10.000 sinh hoạt phí là khoảng 21.000. Và cái số
sinh hoạt phí ở đây nó có vẻ rẻ hơn, tại vì tổng chi phí chỉ có 17.444 thôi. Có nghĩa là tiền ăn ở ở đây có thể là rất là rẻ ở vùng Texas.
Dạ, đó, như nãy mình nói, tiểu bang Texas được tiếng là cái chi phí nhà cửa rồi ăn
và
uống cũng rẻ.
Là vùng nông thôn nữa, ở nông thôn nữa.
À, trường đại học này ở vùng nông thôn của Texas. Dạ.
Vâng.
Thì chi phí sinh hoạt nó rẻ hơn nha các bạn. Tiền học cũng rẻ rồi, chi phí sinh hoạt cũng rẻ. Thì cũng là một cái lựa chọn tốt. Để các bạn có được cái vùng nông thôn bình yên để học tập thì quá tốt rồi. thì chắc chắn là chắc nhiều bạn cũng thích thú đây. Mời các bạn vào trang web của trường để tìm hiểu thêm nha, để xem coi những cái ngành học của mình rồi cái thứ hạng đó so với những cái trường khác mình yêu thích thì nó như thế nào, cao thấp ra sao nha. Đây là một cái trường ở tiểu bang Texas và là trường công hả giáo sư? Hồi nãy giáo sư nói trường công đúng không?
Trường này là trường công.
Dạ, vâng. Trường cũng đẹp lắm. Nhìn cái thấy ngôi trường có một cái vẻ kiến trúc rất là cổ kính. Và nếu mà ở đây thì có người người bạn hồi nãy mình nói về trường ở tiểu bang Utah đó, thì có người nói rằng tôi mới đi Utah cách đây 2 tháng. Tiểu bang này sạch đẹp, yên bình, tôi rất thích. Cảm ơn bạn Việt Thảo đã để bình luận ở đây. Đúng là tiểu bang Utah là được tiếng là yên bình, tại vì nó không có đô thị, đô hội như là những cái nơi nhộn nhịp công nghệ, công nghiệp như là Cali hay là New York các bạn. Utah thì vốn là nổi tiếng lâu nay nên bạn biết là nó cũng có tuyết đấy, tức là cũng lạnh, nổi tiếng về mùa lạnh và tuyết, nhưng mà không chỉ có mùa lạnh với tuyết không đâu, nó còn nổi tiếng về những cái công viên quốc gia rất là đẹp các bạn ơi, tức là về phong cảnh thiên nhiên đó, thì nó sẽ là một cái nơi để các bạn thăm thú khám phá những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, có rất là nhiều những cái vùng đất ngoài trời, cây cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là nổi tiếng về những cái national park, tức là những công viên quốc gia, những cái rừng tự nhiên họ bảo tồn rất là tốt ha. Thì bạn nào muốn hít thở không khí trong lành, yêu mến thiên nhiên, yên bình thì tới Utah. Còn bạn nào muốn khí hậu tương đối giống Việt Nam, đời sống rẻ thì tới Texas với cái trường vừa rồi mình mới nói ha. Rồi bây giờ xin giáo sư tiếp tục cái trường thứ 15.
Là trường này là trường cuối cùng và trường nhẹ rẻ nhất trong cái hệ thống 15 trường mà chúng ta đã nói. Trường này gọi là Oklahoma Panhandle State University, Đại học bang Oklahoma Panhandle, địa điểm ở Woodwell, Oklahoma. Xếp hạng của US News là 17 cho các trường cao đẳng khu vực miền Tây. Tổng chi phí là $15,560. Tổng số sinh viên đại học của mùa thu 2021 là 1.294. Tổng số sinh viên đại học quốc tế là 63 sinh viên mà thôi. Đại học bang Oklahoma Panhandle là một tổ chức công lập được thành lập vào 1909. Trường có tổng số sinh viên đại học là 1.242. Và quy mô ở viên trường là 120 mẫu. Họ sử dụng hệ thống semester và học phí và lệ phí của trong tiểu bang là 8.426 và học phí và lệ phí của ngoài tiểu bang cũng là như vậy, 8.426. Bởi thế nó rất là rẻ cho các sinh viên ngoại quốc. Trường này là trường thấp nhất và tổng số chi phí để mà đi học trường này một năm chỉ có là $15,000 mà thôi.
Giáo sư nói trường này trường thấp nhất, tức là thấp nhất trong cái học phí đó, là chi phí rẻ nhất đó.
Tiền rẻ nhất, mình có thể là trường này rẻ nhất, giống vậy là thấp nhất.
Và trong cái tất cả những cái trường đại học mà ở khu vực miền Tây Hoa Kỳ đó, thì nó đứng thứ 17 nha các bạn. Đánh giá trong khu vực miền Tây thôi nha, là nó đứng thứ 17. Đây là trường đại học ở miền Tây Hoa Kỳ, và đây cũng là một trường công lập. Đây là thuộc trường của tiểu bang, là trường công của tiểu bang Oklahoma. Và trường này thì có cái số học sinh đi theo học vừa rồi là khoảng 1.300. Thì trong cái 1.300 người này theo học đó thì chỉ có 63 người từ nước ngoài tới thôi. Tỷ lệ thấp, người nước ngoài tới đây thấp là tại vì Oklahoma cũng là một cái tiểu bang mà so với mọi người thì cũng kém ưa chuộng, tại vì nó cũng xa xôi đó. Nó cũng gọi là xa xôi hẻo lánh là vì nó không có đô hội nhộn nhịp nha các bạn. Thì đây là những cái tiểu bang yên bình. Nói theo kiểu nôm na có thể hiểu rằng là những trường này ở nhập quê của nước Mỹ, nó khác với những trường ở thành thị nước Mỹ ha các bạn. Nhưng mà quê nó được có cái lợi của quê, mà thành thị nó cũng có cái lợi của thành thị. Các bạn nào muốn chi phí rẻ thì nên tới những trường nhập quê. Tại vì mình ở những cái nơi mà chi phí rẻ là mình tiết kiệm được tiền học, mình ra được cái bằng học rồi, như mình có được cái bàn đạp đó rồi, các bạn muốn đi lên thạc sĩ, tiến sĩ ở nơi nào khác, uy tín hơn, chất lượng hơn, đô thị sầm uất hơn để có nhiều cơ hội xin việc làm hơn thì các bạn có thể chuyển tiếp ha. Còn mình bắt đầu với cái túi tiền vừa phải thì mình chọn những cái trường này cũng là hợp lý. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Một lần nữa, đây là trường Đại học Oklahoma ở tiểu bang Oklahoma, và trường này đánh giá trong khu vực cũng cao, khu vực miền Tây nó đứng hạng cao và chi phí nó cũng rẻ, có mấy ngàn đô la, xin giáo sư nhắc lại, 8.000 phải không?
Dạ vâng, dạ,
8.000 đô la, dạ, một năm, rồi cộng thêm chi phí này kia nữa, khoảng 10.000 nữa đi là quá rồi đó, là khoảng 18.000. Rồi các bạn có những cái lựa chọn từ nãy giờ 15 trường trong cái danh sách 15 trường giá rẻ dành cho du học sinh nước ngoài. Các bạn có chấm điểm trường nào thì xin Google để tìm hiểu thêm những cái trường đó để thích hợp với cái sự lựa chọn của mình. Và trong cái chương trình này thì chúng tôi sẽ cũng có những thắc mắc của các bạn thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp. Nếu các bạn có thắc mắc thì mau mau bỏ lên đây trong phần bình luận của Facebook và YouTube để chúng tôi giải đáp trước khi chương trình chia tay với các bạn nha. Và trong lúc chờ các bạn gõ thêm câu hỏi thì mình sẽ hẹn các bạn vào tối thứ hai hàng tuần. Lúc nào cũng trên đây đều đặn cứ thứ hai khoảng 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, các bạn vào Facebook và YouTube của Đài Voa là có chương trình hỏi đáp du học Mỹ với những thông tin về các trường đại học Mỹ và giới thiệu về giáo dục Hoa Kỳ, và cũng là nơi để các bạn có thể trao đổi ý kiến cũng giống như là hỏi thăm thắc mắc gì được giải đáp cả về tất cả liên quan tới lĩnh vực đi du học Mỹ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Kỳ tới khi trở lại thì mình sẽ giới thiệu về cái hệ thống đánh giá độc lập, đánh giá các trường ở Việt Nam xem có được các trường Mỹ công nhận không đó. Hai giáo sư ha.
Dạ vâng.
Dạ, tại vì cái này cũng rất là cần, nó là một cái nhu cầu cấp thiết của các bạn ở Việt Nam để các bạn xem coi cái trường của mình có được công nhận không để làm hồ sơ đi du học Mỹ. Nếu không được công nhận thì các bạn sẽ tính cho mình con đường khác bằng cách là đi theo đuổi hoặc là thi thố những cái bài thi quốc tế để mà chuẩn bị hành trang cho nó hợp lý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ nhìn lên không thấy câu hỏi nào cả. Chỉ có những cái lời bình luận cảm ơn và những lời chào. Cảm ơn các bạn đã tới xem chương trình để lời chào ở đây. Và chúng tôi cảm ơn khách mời của chương trình tối thứ hai hàng tuần, chương trình hỏi đáp du học Mỹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại giáo sư cùng quý khán thính giả trong chương trình tối thứ hai đều đặn tuần tới. Mình sẽ nói về hệ thống đánh giá các trường ở Việt Nam.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.